Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: Thật thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật là phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra thì anh em tin là thầy hằng hữu. Thật thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Một số người có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó chịu nếu tôi nói rằng người yêu thường chính là kẻ phản bội của mình. Và có lẽ không còn nỗi đau đớn nào lớn bằng cái đớn đau của sự phản bội đến từ người mà mình vẫn hằng yêu mến. Và đoạn tin mừng chúng ta mới vừa nghe hôm nay được trích dẫn từ trình thuật về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly tối hôm trước khi người chịu khổ hình. Cái đau và sự nhức nhối của Chúa Giêsu không phải là đến từ sự biết trước rằng mình sẽ phải chịu đau khổ, bị đánh đập, bị đóng đinh và bị giết chết đi. Nhưng sự nhức nhối nhất của Chúa Giêsu chính là ở sự phản bội đến từ chính những người mà người đã kêu gọi vào hàng ngũ tông đồ của mình. Có thể nói được rằng họ là những người mà Chúa Giêsu yêu mến và cảm thấy gắn bó nhất trong cuộc đời. Bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực, bao nhiêu là lời nói và lòng mến, người đều dành cho họ. Những người cùng chung sống, cùng đồng hành, cùng bẻ bánh, cùng ăn uống với người trong suốt cả hành trình mục vụ thế gian. Thế mà sự phản bội đến từ chính những con người đó. Cái đau là ở chỗ chính người thân của mình lên án và phản bội mình. Người mình yêu đã trở nên một kẻ phản bội. Trong Thánh Vịnh 55, Thánh Vương David cũng đã kêu lên rằng: giả như tên địch thù phỉ báng thì tôi cũng cam lòng, hay là kẻ ghét ghen có lên mày lên mặt thì tôi có thể lắng đi. Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia ngọt xẻ bùi trong đền thờ Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước. Những lời nói này phần nào cũng đã nói trước tiên báo về việc Chúa Giêsu bị chính đồng bạn của mình phản bội. Và lời tiên tri đó của Thánh Vương David đã được ứng nghiệm trong bài tin mừng hôm nay, khi Giuđa, một trong 12 tông đồ, đã phản bội thầy và bán thầy với mấy đồng tiền chóng qua. Nhìn vào những tầng lớp của xã hội chúng ta, và cách riêng là qua những kinh nghiệm trong cuộc đời, thì chúng ta cũng nhận ra chân lý đó. Ấy là cái đau thương thường xảy đến cho chúng ta do chính những người mình hằng thương mến. Trong những chính quyền và nhà nước, quốc hội bao giờ cũng có một vài thành viên lên tiếng và có những hành động phản bội đảng và phản bội quốc gia của mình. Những sự kiện này ta thấy nó nhan nhản trên các tờ nhật báo ở khắp mọi nơi, không cần nói nhiều ta cũng biết đến. Trong giáo hội của chúng ta cũng vậy, không ít có kẻ phản bội đến từ chính những người con mà ta gọi là ưu tú của giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, nếu tôi không lầm, đã một lần tuyên bố rằng ngày nay mối đe dọa không chỉ là ở nơi những người con rối đạo, nhưng nguy hiểm hơn là ở chính những người cho mình là Kitô hữu mà trong thực tế lại không sống như một Kitô hữu. Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 của chúng ta đây, nguyên là Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Đức Tin, cũng đã nhận ra những mối đe dọa đó, nên Ngài đã ra văn kiện Dominus Jesus cách đây 45 năm. Và đây là văn kiện thần học khuyến cáo và cảnh giác những nhà thần học, kể cả thần học Công giáo của chúng ta, không được bình đẳng hóa giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác. Lý do là vì ngày nay nhiều người đang theo cái chiều hướng cho rằng tôn giáo nào cũng giống như tôn giáo nào, và rồi theo đạo nào cũng giống như đạo đó. Và vì vậy mà một số nhà thần học mới gọi các tôn giáo khác, mà trong đó có cả tôn giáo mình, là anh chị em với nhau. Thế rồi biết trước cái mối đe dọa đó, nên văn kiện Dominus Jesus đã ra đời và được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phê chuẩn. Và ta biết tác giả chính của văn kiện này đó là Đức Hồng Y Ratzinger, mà bây giờ Ngài là Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Có lẽ khi lấy tên Biển Đức để đặt cho chính mình, có lẽ Đức Tân Giáo Hoàng cũng muốn nhắn nhủ với mọi người rằng sứ mệnh của Ngài là phải căn tân hóa Âu Châu, bởi vì chính Thánh Biển Đức là vị sáng lập các dòng tu tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6. Đó, ta thấy nhiều khi chính những con cái của mình đã lên án và phản bội mình. Giáo hội bị tổn thương nhiều là vì từ nơi những thành viên không trung thành với mẹ hội thánh. Cái đớn đau và cái nhức nhối hơn cả đó là cái đau đến từ những người của mình hơn là cái đau đến từ những người đứng ngoài mà tấn công vào. Trong lĩnh vực tình yêu và gia đình cũng vậy. Những kẻ phản bội thường lại là những người rất quen thuộc. Có thể đó là người chồng, người vợ, con cái, bạn hữu thân quen, hay là họ hàng quen thuộc của mình. Thực tế cho thấy nhiều vụ trộm cắp các đồ vật quý báu trong nhà thường là do những người rất thân quen, bởi vì chỉ những con người này mới biết được cái đường đi nước bước và ngõ ngách trong nhà của chúng ta. Nhật báo Dallas Morning News mấy ngày nay liên tiếp đăng tải sự kiện một người cha rất trẻ, chỉ 24 tuổi, đã đánh đập và bắn chết đứa con gái của mình mới chỉ có 4 tuổi trước mặt mọi người trong gia đình, và rồi quay ra tự tử. Mà đây lại là một gia đình Á Châu người Việt Nam chúng ta, ở thành phố Euless, tiểu bang Texas. Thảm trạng này đã để lại cho người mẹ trẻ là cô Lina Nguyễn, 20 tuổi, và mọi người trong nhà một cơn ác mộng và sự sợ hãi khiếp đảm. Lý do thì có lẽ cũng chỉ vì những chuyện lục đục trong gia đình mà thôi. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến cái đau, là cái đau không phải chỉ là cái chết của một đứa con của mình, nhưng còn đau hơn nữa đó là do chính người thân trong nhà gây nên. Thế mới đúng lời Chúa Giêsu đã nói: kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Gioan đoạn 13 câu 18. Tất cả chúng ta đều là con cái của giáo hội, những người mà Chúa Giêsu đã mong muốn phải trở nên ánh sáng cho trần gian và muối men cho đời. Nhưng sự mâu thuẫn là chúng ta trở nên ánh sáng và muối men thì ít, nhưng có lẽ làm kẻ phản bội thì nhiều hơn. Rất nhiều lần chúng ta phản bội Thiên Chúa và giáo hội qua nhiều cách dưới nhiều hình thức khác nhau, như tiếp tục phạm tội, không chịu bước ra ánh sáng, không muốn làm chứng cho Chúa Kitô, chẳng chịu lắng nghe giáo hội, lên án và châm biếm hội thánh, và nhất là coi thường Thiên Chúa đang hiện diện trong các phép bí tích mà giáo hội vẫn hằng ban tặng cho chúng ta, cách riêng là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Chúng ta đến với Chúa trong mỗi thánh lễ, đúng, chúng ta ngồi cùng bàn, ăn cùng chén, uống cùng ly, nhưng chính chúng ta lại là kẻ đã giơ gót đạp lên Chúa. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được người cho là của quý, nhưng chúng ta lại trở nên kẻ phản bội, quân giết người. Mà người đầu tiên ta phản bội, ta lên án, đó chính là Thiên Chúa. Đoạn lời Chúa ngày hôm nay đến với mỗi người trong chúng ta như là một cơ hội nhắc nhở lại chính mỗi người, và chúng ta cần phải coi lại cuộc đời của mỗi chúng ta, trong đó có cả chúng tôi là hàng giáo sĩ tu sĩ. Không ai là hoàn hảo, không ai là một vị thánh, đúng. Nhưng thưa, chúng ta có thể trở nên một vị thánh, một môn đệ làm chứng cho Chúa Kitô với ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và với sự mở rộng của con tim chúng ta, nếu chúng ta cho phép Thiên Chúa hành động và cư ngụ trong mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn biến đổi chúng ta để chúng ta không còn trở nên là những kẻ phản bội, nhưng mãi mãi là những người làm chứng cho đức tin vào Chúa Kitô phục sinh để trở nên ánh sáng cho mọi người. Xin Chúa và Mẹ Maria giúp cho chúng ta trong sứ mệnh cao cả này. Amen.